Truyền dài
Kinh Cầu
Múa,
tác giả Lê
Xuyên,
tập thứ 11.
Chân lên nấc thang của gian nhà sàn thì cả Dung lẫn Huỳnh Mai không đầu ló ra dòm xuống. Anh ta khựng lại, quay lại hỏi nhỏ Tâm:
Chắc mình khỏi lên trên làm gì?
Tâm không trả lời mà chỉ xô nhẹ anh ta lên. Chưa chi Huỳnh Mai đã kiếm cách lên tiếng hỏi Tâm: Chắc anh thế đây phải không anh? Tâm gật đầu và tìm cách giải thích gián tiếp với thế về câu chào hỏi hơi coi rẻ rúng ấy của Huỳnh Mai.
Ê, anh thấy mới xuống sao và được mấy anh lớn đưa thẳng qua miệt này nên chị ít có dịp gặp mặt. Đôi khi ảnh cũng về bển nhưng rồi dẹt lại đi.
Thế cũng ấp úng để đưa theo:
Ê, tôi cũng có gặp chị mấy lần nhưng lần nào lần ấy cũng thấp thoáng vậy thôi.
Dung cười nói chen vô: Thôi, mời khách lên nhà, chứ đứng đó hoài sao?
Tâm lại đẩy thế lên. Huỳnh Mai không tránh lối mà lại đứng yên nơi khung cửa và hỏi thế ngang:
Nghe nói anh mới đi công tác đặc biệt phải không? Sướng quá ha. Thế bị cô ta chêm liền mấy câu phủ đầu nên đâm ra quạo. Anh ta trả lời càng:
Tôi có việc riêng và việc này không có ăn thua gì đến ai hết. Ý chà, chị mới xuống đây mà đã có tình báo đầy đủ hết ha. Huỳnh Mai cười nhẹ, nép người sang một bên, lên giọng châm biếm:
Vậy mà họ nói tánh anh ít nói. Cô ta quay bảo Dung: Anh muốn chửi khéo là mình xía vô việc riêng của anh đó chị à.
Thế cảm thấy vững tâm và khoan thai bước lên nhà. Dung cười bảo anh ta:
Hồi nãy chị Mai hỏi anh đi đâu, tôi vô tình nói thiệt nên... Thế cười một cách kẻ cả.
Ôi, ăn thua gì, thêm người nữa thì cũng chẳng chết chóc gì. Tâm cao mày cự vợ, không vì bên thế mà chính do sự bực tức cũ thúc đẩy.
Em sao hay bếp xếp chuyện gì đâu không à?
Thế vẫn giữ giọng độ lượng: Ôi, ăn thua gì anh ơi. Tâm nói liền:
Ê, thôi anh ở trên này nói chuyện với chị Huỳnh Mai, để tôi chạy đi coi anh em tổ chức việc cơm nước đằng sau. Ở đây mọi thứ đều eo hẹp.
Dùng xong ra:
Cho em đi theo với anh. Tâm quắc mắt:
Sao em kỳ quá, em làm như mình đi chơi vậy. Bây giờ nhích bước rồi cũng phải dắt em theo tò tò để cho anh em họ chửi cho.
Huỳnh Mai vội can thiệp:
Sao mà anh gắt dữ vậy? Lâu lâu chỉ qua thăm một lần, anh chịu chỉ một chút không được sao? Thế ung dung đáp thế cho Tâm, không phải để bên anh ta mà để trả đũa Huỳnh Mai.
Chiều à thì dễ lắm, nhưng lỡ cái tụi tôi ở đây còn sống chung với nhiều anh em khác. Liếc thấy Dung lùm lùm nhìn mình, thế đành hối lộ cho cô ta một câu thầm: Ê, nói vậy chứ lâu lâu lần thì cũng chẳng sao, anh em họ cũng phải thông cảm cho mình chứ. Nét mặt Dung tươi lại:
Anh thế nói phải.
Huỳnh Mai cười nụ:
Bà phải thì đúng hơn. Tâm cũng bắt buồn cười trước sự so càng gác sàng sạc giữa Thế và Huỳnh Mai. Như được hễ hỏi về một điều thầm kín gì, anh ta đâu ra độ lượng với Dung.
Em có đi thì đi, nhưng không có được nhõng nha nhõng nhảnh như trong bầu trời này chỉ có hai đứa thôi đó nghe.
Dung liếc xéo người yêu: Ừ mà, anh sao lúc này hay giữ kỹ quá. Thế Huỳnh Mai mỉm cười nhìn cặp trai gái ấy dẫn nhau đi. Huỳnh Mai lên tiếng trước: Nếu không có Giặc Giả chắc họ đã có con rồi. Thế Định nói, nhưng lại thôi, và chỉ mỉm cười dơ dẫn. Tình mắt, ngày cử chỉ ấy của Thế, cô ta hỏi liền, hình như anh muốn cãi lại cái gì phải không? Thế nhún dài.
Không, chắc chỉ còn có tài làm thầy bói. Quỳnh Mai phản ứng ngay.
Còn anh lại không có tài nói dối. Tôi vừa nói tàu, nếu không có Giặc Giả thì cặp Dung Tâm kia đã có con rồi. Anh lại muốn cãi, nhưng rốt cuộc thì chỉ cười bâng quơ. Như vậy cũng đủ biết là vấn đề Giặc Giả không có ảnh hưởng gì đến cái ý nghĩa của câu tôi vừa nói đó. Đúng vậy không nè?
Thấy cười trừ, nhưng ráng nói vớt. Chuyện riêng của người ta nên tôi không mấy để ý. Quỳnh Mai cười lạc.
Chắc anh cho tôi đây là đàn bà nên hay bươi móc chuyện tư của thiên hạ chứ gì?
Thế nhìn sững Huỳnh Mai, vì không về cô ta kiếm cách bắt bẻ mình như vậy.
Huỳnh Mai cười tươi như không có việc gì xảy ra hết. Tôi nói chơi, chứ không bắt lỗi bắt phải gì anh đâu mà anh thắc mắc.
Thế cười theo. Chị thông minh quá nên có lúc đi trước sự thật.
Huỳnh Mai làm bộ nhăn mặt. Thì nói đại là tôi bị trật đường rậy, là tôi đi quá lố cho rồi. Anh này coi vậy mà độc ngầm.
Thế hỏi lãng ra. Không biết chị tính ở đây lâu mau ha?
Huỳnh Mai lừ mắt. Chưa chi đuổi người ta rồi à?
Thế ngó lơ sang chỗ khác. Y tôi đâu có quyền đó, nhưng ở dưới này mọi việc ăn ở đều khó khăn. Chắc chị đã thấy sơ qua rồi. Anh ta nhìn lại hàm răng trắng bóng của cô gái nói tiếp. Nội cái việc chỉ xúc miệng và tắm rửa bằng thứ nước cỏ và phèn ở trong đồng này cũng đủ hư da hại răng.
Huỳnh Mai cười giòn. Anh làm như tôi xuống đây để dự thi sắc đẹp vậy. Thế nhìn lại cô ta, vẻ mặt khổ sở.
Nhưng phí quá, quả thật tôi không hiểu chị sao lại ham xuống đây như thế này.
Lạc hậu nữa ra, anh làm như công việc dưới này là dành riêng cho bọn đàn ông con trai. Tôi đã nghe cả trăm lần câu này rồi, hay là anh sợ tôi làm dướng chân dứt cẳng mấy anh?
Thế kiếm cách nói đỡ, nhưng chị xinh đẹp, thông minh như vậy mà xuống những nơi khỉ ho cò gáy này ở thì nó không có nhầm chỗ.
Huỳnh Mai cười rộ. Bộ đất này dành cho những người xấu xa ngu đần hay sao?
Thế chắc lưỡi. Ê, tôi tiếc rẻ và sợ phí phạm vậy chứ chị muốn sống đời dưới này, đó là quyền riêng của chị. Có điều à?
Có điều sao? Nói đại đi, chứ mắc cỡ gì?
Có điều là còn nhiều anh em khác nữa, và mình xuống đây không phải để đi nghỉ mát hoặc đi cắm trại 5-10 bữa rồi về. Ở dưới này, nhất là ở đây, không có cái gì vui hết.
Rồi sao nữa?
Thế hơi lúng túng. Tôi khỏi nói dài dòng, chắc chị cũng đã rõ rồi. Chị là người thông minh mà.
Huỳnh Mai cười ngắt ngàn. Miệng nói lèo lẻo là tôi thông minh, mà trong bụng thì lại nghĩ là ngu si, nồng nổi, hời hợt đủ thứ chứ gì. Năm nay tôi đã khá lớn rồi chứ còn nhỏ nhất gì đâu. Vì sao mà anh nói giọng do Tam Quốc để tôi hiểu, tôi biết chịu trách nhiệm vì những hành động của mình.
Thế làm như nói đùa. À, cố nhiên, chị có sao thì chị lãnh đủ. Có điều như tôi đã nói hồi nãy, ở đây còn có nhiều anh em khác nữa.
Nói vậy, lúc tôi ở bển tôi ở một mình, và không có mấy anh kia.
Ở bển khác, ở bên này khác. Và lúc trước khác, lúc này khác. Ở bển thuộc dùng gạo trắng nước trong, và lúc trước là lúc tay chưa càng quét mảnh.
Anh làm như có tôi xuống đây rồi, nước sẽ đục hơn, gạo sẽ đỏ hơn, và tay sẽ bố mạnh hơn nữa.
Chị nói giỡn hoài, dầu sao tôi cũng phải thêm một mối bận tâm chứ.
Huỳnh Mai cười giòn. Đó, nói quanh nói quẩn thì rồi cũng có đuôi đó. Mấy anh cứ coi tôi như không có.
Coi gì nổi, chị ngờ ngợn đây.
Thì coi tôi như mấy người khác không được sao?
Thấy e dè nhìn lại cô ta, chị như vậy mà coi như mấy anh em khác sao được? Chẳng lẽ tay vô bố, rồi tụi này cũng tưởng chị băng động lỗ ruộng theo kịp tụi này sao? Tôi sợ chị thấy con đĩa lỗ dưới ruộng, chị cũng đủ hết hồn hết vía.
Huỳnh Mai mím môi nín thình. Được trưởng, thể làm tới. Anh ta săn sói, ngắm Huỳnh Mai từ đầu đến chân như một viên chỉ huy đang tìm cách hạch sách cho kỳ được về một sự bê bối nào đó trong quân phục của một chú lính. Trước điều bộ của thế, Huỳnh Mai phải bật cười. Anh kiếm gì đó? Thế lườm lườm nhìn bộ quần áo của cô ta.
Xuống dưới này mà chị ăn mặc như vậy thì chết rồi. Huỳnh Mai cũng ngó xuống thân mình.
Có gì lạ đâu mà anh kêu rầm lên như vậy. Tôi cũng bận đồ đen như các anh.
Bàn tay của Thế đưa ra như muốn chỉ vẽ những nét đặc biệt. Thì đồ đen, nhưng chị lại cắt theo điệu tối tân quá. Quần hẹp te, áo chật nít. Huỳnh Mai phản đối.
Coi, như vậy cho nó gọn mà. Chứ anh biểu tôi ăn mặc rộng thùng thình để dướng gai dướng cỏ khi đi, đứng, hoặc khi có việc gấp hả?
Thế chắc lưỡi. Hay đã đành rằng vậy nhưng chỉ làm như vậy thiên hạ dễ chú ý. Ở đây lại thuộc mối đường và các tay tứ chiến lui tới nhất là mùa nước tới. Chị phải biết rằng khắp vùng này nhà cửa ít oi, nước cỏ ruộng hoang, các cuốn đen đúa. Nay lọt chị vô là thiên hạ chú ý liền. Ở đây yên thì yên thiệt, vì là một vùng khó ở, ít quê lợi. Tuổi được rửa như tôi, có ăn dầm nằm dện thì cũng chẳng ai buồn ngó ngàng tới. Chứ có chị là họ đồn tùm lum lên, tôi dám chắc chỉ trong vòng một tuần lễ là tụi Tây ở Hồng Ngự, tụi Thổ ở bên kia biên giới cũng như các nhóm anh hùng lạc thảo khác đều biết là có chị ở trong này. Như vậy yên, quá ra không có yên.
Huỳnh Mai cười xòa. Anh làm như các thứ đó sẽ huy động thiên binh vạn mã để vào đây vì có tôi ở chỗ này vậy. Thế khẽ nhún vai.
Ê, rất có thể là tụi Thổ sẽ thừa cơ xẹt qua để bắt các chị. Rất có thể các nhóm lạc thảo kiếm cách mời chị về làm áp trại phu nhân.
Huỳnh Mai bùm miệng cười. Anh nói sao nghe như trong truyện tàu. Anh cũng mới xuống dưới này mà.
Thế nghiêm trang gật đầu. Chị nói đúng, tôi mới xuống nhưng tôi được đưa thẳng qua vùng này và được nghe nhiều anh em kể chuyện lại. Hơn nữa lúc ở bên cầu muốn, tôi cũng đã có nhiều dịp tiếp xúc với các tay anh chị nửa kháng chiến nửa lục lâm. Phải nhìn nhận rằng các tay này có tác phong hào hoa phong nhã theo lối riêng của họ, và ông nào ông nấy cũng chịu khó kiếm vợ bé lắm, nhất là mấy ông sống theo cái lối lưu động.
Huỳnh Mai có vẻ thích thú. Cũng ngộ ha, như vậy ở đây chắc vui lắm, tôi giái trò mau tới mùa nước nổi.
Để mau chết hả?
Chẳng lẽ anh ngán mấy cái thứ lạm xạm ấy sao?
Thế thú nhận. Hay tụi này ngán thiệt, vì đối với mấy tay tổ này, mình không biết đâu là thù đâu là bạn. Họ lại gan dạ, họ lại rành đường đất. Làm mít lòng họ cũng mệt lắm. Bất kể ngày đêm gì, họ cũng có thể chơi mình được như thường, nếu họ muốn.
Huỳnh Mai nói lãng ra. Còn mặt tay?
Thấy thở dài. Chị vô đây ở thì chẳng khác gì đem mồ nhữ cho tụi nó vô.
Huỳnh Mai nheo mắt. Bộ tụi nó cũng chịu khó đi bắt con gái như vậy sao?
Thấy cười, méo mặt. Dù sao tụi nó cũng đâu có đến nỗi túng ngặt phải mở cuộc ruồng bố để bắt một cô gái, dầu là một cô gái đẹp. Anh ta ngắm lại Huỳnh Mai. Đẹp đúng theo gu của Tây Phương.
Huỳnh Mai tò mò hỏi tới. Vậy chứ sao?
Nguyên nhất là ở chỗ tụi nó suy luận rằng hãy có chị ở đây tức là có thứ hạng bự ở đây. Từ trước tới nay chị vẫn đi theo mấy anh lớn, chứ có sắp vô mấy cái đám cắt ké như vậy đâu.
Huỳnh Mai cười nghiêng ngửa. Nghĩa là Tôi trong trường hợp nào tôi cũng hại mấy anh hết, tôi chẳng khác nào hung thần ác quỷ, một thứ bệnh dịch. Nói tóm lại là một thứ làm nguy hại đến sự an toàn của mấy anh.
Thế rồi chống chế, tôi nói phòng xa vậy thôi, và cũng vì thế tôi mới lưu ý chị và một vài điểm vật cảnh có lợi cho mọi người hết. Dầu sao chị cũng qua đây, và anh em tôi có bổn phận phải bảo đảm mọi mặt cho chị.
Huỳnh Mai sa sầm nét mặt. Anh làm như mấy anh gửi qua đây một món đồ gì để nhờ mấy anh cất giữ và bảo vệ vậy. Bộ tôi không giúp ích gì được cho mấy anh hay sao?
Thế liếc chừng bộ dạng người con gái ấy, cười tủm tỉm nhưng lại nói cho xuôi êm. Cố nhiên là có chị, tụi tôi cũng có phần lợi. Huỳnh Mai đã không hài lòng về câu nói khách sáo ấy mà còn bực mình thêm.
Lợi ở chỗ nào, đâu anh thử kể hết coi.
Thế đâm ra lúng túng, anh ta phát một cử chỉ vân quơ. Thì được thêm chỉ không lợi cái này cũng lợi cái kia.
Cái nào?
Thì chỉ lo vấn đề cứu thương.
Trước ở đây vẫn có người kia mà.
Đành vậy, nhưng có chị vậy bệ gì cũng khéo léo hơn, và các anh em cũng được vui vẻ hơn.
Huỳnh Mai cười và trở lại hóm hỉnh như trước. Anh nịnh đầm giữa ẹt.
Thế vùng về chống chế. Thiệt mà chị. Huỳnh Mai đổi giọng.
Thôi thôi, mời anh vào xem chỗ tôi với chị Dung ở, đó là tôi mới sửa soạn sơ qua. Thế bước hẳn vào nhà, Huỳnh Mai chờ đợi câu khen tặng ít ra cũng chiếu lệ của Thế, cô theo dõi nét mặt của anh ta. Huỳnh Mai đinh ninh rằng ít ra Thế cũng khen mình một câu chiếu lệ, nhưng anh ta hết nhíu mày đến nhăn mặt khi nhìn những món bày biện trong gian nhà. Cô ta bực tức hỏi liều, bộ anh không ưa sao? Thế lủng bủng đáp.
Chị bày đặt chi chuẩn rắc rối như vậy, chị làm như đây là chỗ nội trú của nữ sinh vậy.
Huỳnh Mai phản đối. Lạ không, tôi tưởng mọi thứ ngăn nắp thì càng tốt chứ.
Thế làm như phải cố gắng lắm mới giữ được sự kiên nhẫn đối với cô ta. Ở đây đâu phải như ở trong một cái trại riêng, mình phải giữ mọi thứ thật gọn, để nếu động thì đỡ mất thì giờ, và thật kín đáo để người ngoài không chú ý. Chị bày đặt bày biện chỗ nằm chỗ ngủ như thế kia được, lại còn chân bông chân qua nữa.
Huỳnh Mai cầu có, anh á không có đầu óc mỹ thuật gì hết, nhánh bông điền điển vàng tươi đẹp gần chết mà anh coi như đồ bỏ. Thế đấu dịu.
Thì cũng nhận là đẹp, nhưng ở đây thiên hạ họ ngó vào, họ thấy nhất con mắt lắm. Tôi cam đoan với chị là cô bác dưới này họ không có nuốt nổi việc đem chân bông điên điển.
Huỳnh Mai đáp bướng. Bất quá họ cho tôi điên khùng là cùng chứ gì.
Thế thở dài, nín thinh. Huỳnh Mai sẵn giọng hỏi luôn.
Mà bây giờ anh muốn tôi dẹp hết phải không?
Thế lung túng ngay. Thôi, chi để vậy cũng được. Thôi, tôi chạy lại đằng này một chút. À, không biết có ai lo vấn đề cơm nước cho chị chưa? Huỳnh Mai cự nữ lại liền.
Coi, sao lại lo cho? Bộ anh nói tôi không biết nấu cơm nấu nước, và từ hồi nào tới giờ tôi chưa biết mặt mũi cà ràng ông táo ra sao hết chắc. Tôi với chị Dung sẽ lo luôn vấn đề cơm nước cho anh và anh Tâm.
Thế nhìn vô bếp bật cười khang. Huỳnh Mai nhíu đôi mày, nhổ tỉa sắc sảo.
Bộ anh không tin hay sao?
Thế cười đáp. Tình chứ, nhưng đến giờ này mà không bếp núc lạnh tanh thì tới giờ nào mới có cơm ăn? Huỳnh Mai cười theo.
Tại anh mới về và chị Dung mắc đi với anh Tâm nên có hơi trễ.
Thì tại già bị. Huỳnh Mai lườm anh ta.
Anh này khi dễ người ta quá, nấu cơm thì có mấy hồi, độ một giờ nữa, mời anh trở lại đi ăn cơm.
Thế khẽ lắc đầu. Thôi, để tôi ăn chung với mấy anh em khác cho tiện.
Chê tôi hả?
Y đâu có dám thiếu gì dịp khác để tôi qua đây thưởng thức tài đầu bếp của chị. À, tôi đi ngang chị. Quỳnh Mai hí hửng hỏi.
Đi đâu đó hả?
À, thì tôi đi lên quanh trong vùng để thăm một vài nhà đồng bào ở đây, cho phải lẽ vậy mà.
Cho tôi đi với.
Thế đã nghĩ ngay cách từ chối khéo. Ê, rồi ai ở nhà nấu cơm đây?
Huỳnh Mai cười xòa. Ờ ha, thôi để khi khác vậy. À, chị Dung đi đâu mất tiêu ha?
Đi với anh Tâm, bọn chị quên rồi sao?
Huỳnh Mai trề môi, đi gì lâu dữ thần vậy?
Thế nhún vai cười đáp. Thì người ta còn mới, còn đang bắt bén với nhau nên vậy là thường. Đôi môi Quỳnh Mai cong lên, đôi môi hồng hồng, hơi mỏng một chút nhưng cũng làm tăng thêm vẻ đẹp sắc sảo của cô gái.
Chị cho mất thì giờ và không biết.
Thế liếc chừng cô ta mỉm cười. Chị là người ngoài cuộc nên tưởng vậy thôi. Quỳnh Mai cũng liếc lại anh ta hóm hỉnh hỏi.
Hơ, còn anh, chắc anh cũng đeo dính cứng cái cô gì trước ở đây với anh đó phải không?
Ừ, trường hợp của tôi khác, tôi với cô Nhạn bị kẹt lại đây có một mình. Quỳnh Mai sửa lại.
Có hai mình chưa?
Thế đỏ mặt. Thì đại khái như vậy. À thôi, tôi đi ngang chị. Quỳnh Mai chụp lấy vai áo anh ta.
Khoan đã, bộ tính chạy trốn hay sao? Để tôi hỏi cái này đã.
Thế e ngại nhìn lại cô ta. Chị phá tôi hoài. Quỳnh Mai rướng giọng lên.
Anh biết tôi hỏi anh cái gì mà nói là tôi phá?
Thì chị dư biết. Quỳnh Mai cười xòa, buông tay ra.
Đúng, tôi biết hết trơn. Nghe nói hai ông bà ở đây mùi ghê gớm, không cần biết có ngày tháng giờ giấc gì hết trơn hết trọi phải không? Sướng quá ha.
Thế nhăn nhó. Y hoàn cảnh bắt buộc mà chị.
Y chà, có thứ hoàn cảnh ngon lành đó nữa ha. Mà nè, chắc cô Nhạn gì đó có đủ thứ ưu điểm lắm mê khiến anh quên đời mình như vậy.
Coi, tôi bị kẹt, bị mất liên lạc thì ở đây chứ đi đâu bây giờ?
Huỳnh Mai gật gù. Ừ, cái gì cũng có lý do hết hen.
Thế nghiêm nghị. Chuyện riêng của tôi, chị không nên tìm hiểu làm gì cho mệt. Huỳnh Mai ổn ờ. Nhưng tôi lỡ tìm hiểu rồi thì sao? Thế cười lạc. Chẳng sao hết, nhưng tôi tin rằng chị là người lịch sự. Ừ. Ít ra cũng ở chỗ quan giả này chị cũng được cái điểm đó.
Huỳnh Mai nhăn mặt xua tay. Thôi anh đi, chửi người ta vừa vừa nó chứ.
Thế tưởng đâu cô ta giận nhưng không, sao câu Huỳnh Mai lại cười xòa và nói đùa thêm.
Thằng cha coi vậy mà khó chịu thiệt. Tâm cười hỏi thế.
Sao mặt mày cố sụ vậy? Gặp người đẹp không có gì vui sao?
Thế thở dài.
Hey, dọc thúi ruột đây, thứ đàn bà đẹp đã khó chịu rồi, huống hồ gì vừa đẹp vừa khôn. Muốn tỏ ra mình là khôn là hơn thiên hạ hết là đúng hơn.
Tâm cười hỏi thêm.
Chắc đã chạm trán lại dai rồi chứ gì?
Ừ.
Hey, thắng 27, tôi coi bộ anh thắng không có nổi đâu.
Thế phì cười.
Bất phần thắng bại, anh ta nhún vai. Mà đối với họ, giàu cho mình có thắng thì càng mất công thêm chứ có ăn thua gì. Hàng sao vậy? Vì sau đó lại phải nối vớt lại để cho họ khỏi giận khỏi hờn.
Ê, hạ luôn không được sao?
Ý thôi, cỡ như bà Quỳnh Mai hay cứng đầu cứng cổ lắm. Mình mà háo thắng quá không có nên. Thứ đó họ kiếm cách làm khó làm dễ, làm eo làm sách mịn dai nhách những đĩa trâu, thì mình chịu sao nổi, bộ hết có công việc gì khác rồi sao?
Tâm ngạc nhiên lại nhìn thế.
Ê, coi bộ anh kinh nghiệm cùng mình đa, mới có quen lại ra với cô Nhãn mà anh đã tiến bộ ghê quá.
Thế cười cượng.
Tại tôi gặp thứ đàn bà khó quá nên nó khôn mau vậy thôi.
Tâm cười theo thú nhận.
Tôi cũng vậy, bây giờ tôi bị kẹt con mẹ Dung á, và nếu mình không có nhịn thì không xong. Hi khổ quá, nó nhất định ở đây chơi đâu ba bữa nữa.
Đâu ba bữa của đàn bà dám lâu cả tháng lắm.
Thì tôi ngán trận ở chỗ đó, anh em khác họ ngó vốn coi kỳ quá. May mà có chị Huỳnh Mai xuống đẩy nên tôi cũng đỡ bị đeo riết. Khổ nổi là nếu bây giờ tôi biểu nó về, nó lại la ầm lên là muốn đuổi nó về để được rảnh tay.
Thế cười thông cảm.
Thôi, để chị ở đây ít lâu nữa cũng được. Cho có người ganh bớt con mẹ Huỳnh Mai kia cho nó đỡ hành tội anh em mình.
Tâm chợt thở dài.
Hey, nếu ngay lúc nãy mà cô Nhạn bỏ qua nữa thì rắc rối dữ đà.
Thế có vẻ khó chịu.
À, chắc cổ không có qua đâu.
Sao tôi mi quá anh à, ở đây gần xịt.
Thế lại nhìn bạn ngập ngừng.
Tiện đây tôi cũng bàn với anh trước. Tôi tin rằng anh em mình cũng chẳng đến nỗi thù ghét nhau vì một người đàn bà.
Tâm có vẻ ngượng.
Ê, cố nhiên rồi.
Bởi vậy nếu rủi cô Nhạn qua đây, tụi mình cũng đừng có trộn rộn gì quá. Tôi nói thẳng ra đây, anh đừng có phiền nha.
À, anh em mình mà.
Thế tha thiết giải bày.
Tôi biết rằng anh cũng khoái cô Nhạn chút đỉnh. Cố nhiên, đàn ông con trai gặp một con nhỏ như vậy thì cũng muốn chặn ràng đâu chút.
Tâm cười trường.
Cố nhiên, cố nhiên.
À, bởi vậy anh cũng nên làm ngơ chuyện này để cho mọi việc được êm thấm. Kẻo chị Dung chỉ làm rùm beng lên thì mặt mũi tụi mình rỗ hết. Và nhất là con mẹ Huỳnh Mai kia sẽ coi tụi mình không có cà ram nào hết.
Ừ, thì phải vậy chứ sao?
Thế thấp giọng xuống.
Không có nói dấu gì anh, tôi cũng khoái cô Nhạn chứ chẳng không. Nhưng chắc anh cũng hiểu là thời buổi giặc giá, anh em mình lại nổi trôi, gặp đâu dơ đó cho đỡ khổ vậy thôi chứ đâu có ăn đời ở kiếp gì. Hơn nữa tánh tình của cô Nhạn cũng rộng rãi, và sau cái vụ cổ bị nạn ở bên kia biên giới, chắc cổ cũng không có hẹp hòi gì với những người mà cậu có cảm tình. À, tôi muốn nói là với cô ta, anh em mình đừng ai nghĩ đến chuyện độc quyền, nếu có cái mai được gần gũi thân mật với cậu.
Tâm cười nói.
Ê, chỉ cố anh có cái mai đó thôi chứ ai nữa mà anh dặn.
Thế ngừng nhiều đáp.
Đúng là tôi có cái mai đó thôi chứ thật ra chẳng có tài cán gì, hoàn cảnh quá dễ dãi. Tôi chắc cổ cũng chẳng thờ ơ gì với anh nếu sau này có dịp.
Mắt Tâm sáng lên, giọng anh ta trở nên khoe khoang.
Ý, anh nói quá đúng, đáng lẽ tôi cũng đã gỡ gạt chút đỉnh sở phí rồi, nhưng...
Thế anh ta đâm ra khựng ngang, Thế hấp tấp hỏi.
Nhưng sao đó anh?
Tâm nhìn lại Thế, cố cười tự nhiên.
Ê, thì sao nữa? Coi bộ anh cũng nặng lòng với cổ á, và cổ cũng đặc biệt với anh nên tôi phải biết điều một chút chứ.
Thế làm như không mấy quan tâm.
Ăn thua gì anh, rảnh rỗi thì bày đặt ra vậy thôi. Được cái là cô Nhạn cũng bạc mạng cô hồn lắm nên mình đỡ rắc rối.
Tâm ranh mảnh.
À, giả tỷ như cô ta lại bò lên đây thì sao, anh có lo không?
Thế nhún dài.
Chắc cô ta thấy mình lu bu như vậy, cô ta cũng lui xóm.
Tâm cười nói.
Chưa chắc, chưa chắc. Đối với đàn bà, mình nên phòng xa những cái chứng của họ.
Ê, anh nên lo phần anh thì hơn. Tôi có gì mà ngán. Tôi coi bộ chị Dung cũng ghê lắm. Anh để chỉ nổi ghen lên thì mệt cả lũ đa, nhất là có bà Huỳnh Mai ở đây.
Tâm điểm mặt bạn.
Tì đó, tôi sợ tôi chẳng sao, mà đến lượt anh mệt.
Thế nhíu mày.
Bất quá tôi bị cô Nhạn lặng sàng đôi chút và thế nào cũng tống khứ cổ về gấp.
Ê, nếu thế đỡ cho anh, tôi sợ bà Huỳnh Mai kia lại lộn xộn vô. Coi bộ bà này để ý anh nhé, dẫu rồi đó đa.
Thế cười rồ.
Anh nói cái đó mới trật lắc đa. Mới gặp sơ sơ mà đã chạm trán bông bốp và tôi sợ có lúc còn lớn chuyện nữa. Không biết sao á. Hãy tôi thấy bà tôi ngứa con mắt quá, bà cũng vậy, tôi coi cái mồi bà cũng măng việc bài bác tôi lắm.
À thì đó, đúng là bà chú ý đến anh, tôi đã từng học chung với bà một thời gian nên tôi biết, mặc dù rất lạm tàn. Bà ít chịu, hay nói cho đúng hơn là bà không có thèm đá động đến mặt ai hết. Bà coi thiên hạ ngu ngốc hay thuộc một thứ hạng người gì khác hẳn bà vậy. Không nói giấu anh, trước đây tôi cũng như nhiều tay được rửa có gió khác, thấy bà kha khá nên cũng ham.
Thế mỉm cười đỡ lời bạn.
Nhưng rốt cuộc rồi à, đành rút lui có trật tự hết phải không?
Tâm cười theo.
Thật ra rốt cuộc rồi á, thằng nào thằng nấy phải gắt há bản mặt của bà.
Và hết mê luôn.
Ừ.
Thế cười hễ hả?
Tôi không ham bả chút nào hết, và cũng đã hết mê rồi.
Ê, biết đâu chuyện này trời trả quả bả, khiến bả lại đeo anh, đeo một thằng không ham bả. Ừ, đàn bà con gái nó hay có cái lối chặt chẽo đó, anh không thấy cô Nhãn kỳ rồi sao?
Thế cười cường.
Cô Nhãn thì kể số gì, hai người đó khác nhau xa.
Nhưng họ đều là đàn bà, thứ đàn bà mặt hẳn cô hồn như anh nói đó.
Thế nhăn mặt than thở.
Không biết sao họ lại dồn cục về đây quá vậy. Cái điệu này mình phải tìm cách đẩy mấy bả đi cho sớm.
Tâm thở dài.
Tôi cũng đang xấu mình về con Dung đây.
Thế rồi nói.
Tôi chỉ đề cập mấy người kia thôi chứ chị Dung khác. Anh đừng thắc mắc gì hết. Lâu lâu chỉ qua thăm anh lần.
Tâm cười méo mặt.
Nhưng lần này bả làm quá. Bả làm như tôi muốn bỏ bả vậy.
Thế dỗ dai bàn.
Ê, ráng chịu đựng cho qua ải đi bộ, bởi vì cũng có tôi đây để...
Tầm nhằn nhỏ.
Ê, để quơ hết mọi thứ độc đắc kia hả?
Thế phì cười nói đùa.
Ê, nếu có thì đó cũng là một thứ khổ nhục kế để cứu gỡ cho anh.
Khổ nhục kế theo kiểu đó thì xuống thế mộ rồi, thật là tổ đãi mấy cha mới học chuyện o mèo.
Thế nghiêm mặt.
Ê, nói chơi vậy thôi chứ, anh có lạ gì tánh nết của tôi. Tôi vẫn rất ngán mấy thứ chuyện rắc rối đó. Thật tình tôi không muốn có mặt một người đàn bà nào ở đây hết.
Nhưng đã có hai rồi, và mai chiều gì đây còn có thêm một thứ dữ nữa, cô Nhãn.
Thế nói cứng.
Ê, lần này tôi sẽ không cho cô ta lộn xộn nữa. Mình bê bố riết rồi mấy con mẹ lần mặt, nhất là có bà nội Quỳnh Mai ở đây. Anh thấy chưa, kỳ rồi có cô Nhãn xen vô chút xíu, mà anh đã trị hết nỗi bà Dung của anh.
Tâm chữa thẹn.
Tại bà thấy tôi muốn cho em thấm nên bà mới làm tới. Tôi cũng phải kiếm cách tấm bà về. Coi bộ bà cũng ngồi ngoài lần lần rồi.
Thế liếc xéo bàn.
Ê, coi bộ anh vất vả đa. Đợi bà ngồi ngoài và chịu rút em thì anh cũng lỏng gân lỏng cốt. Anh ta chợt đỏ mặt thú nhận ngay. Mấy bà coi vậy mà dữ hơn mình nhiều. Ban đầu tôi tưởng mình sẽ làm hùng hổ lắm. Té ra mình thua xa. Thua rốt mấy bà cả chục cây số.
Tâm cười phá lên.
Bây giờ anh mới biết công việc khổ sai đó hả?
Kinh Cầu Muốn tập thứ 11 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 12.